Xin kính chào quý cô bác anh chị, chúng ta lại trở lại với chương trình Chuỗi Ngọc Mân Côi của Hội Mân Côi Phụ Tỉnh Đa Minh Việt Nam do Trung tâm Mục vụ Đa Minh phát hành. Kính thưa cô bác anh chị, em là Linh Mục Phêrô Phạm Duy Khánh, xin kính chào quý vị. Và kính thưa quý vị, là trong ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu phần số 7 với câu hỏi rằng là vậy thì mục đích của Kinh Mân Côi theo Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị là gì? Và để bắt đầu, xin kính mời tất cả mọi người chúng ta cùng đọc với nhau một Kinh Mân Côi. Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính thưa tất cả quý cô bác, anh chị, có một cái hiểu lầm, mà cái hiểu lầm này rất tai hại. Và chúng ta vô tình, chúng ta làm cho những người không phải Công giáo, người ta hiểu lầm rằng là đạo Công giáo của chúng ta là một tôn giáo mà ở nơi đó chúng ta có một vị nữ chúa, và nữ chúa đấy họ gọi là Maria. Và người ta nói rằng là cụ thể rằng là khi mà quý ông bà và anh chị em làm cái gì cũng đọc Kinh Mân Côi cả, đọc Kinh Kính Mừng. Vậy thì có phải rằng là Kinh Kính Mừng là cái kinh mà chúng ta cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria không? Đó, mình dâng những lời cầu nguyện cho Đức Maria không? Đó là cái điều mà chúng ta cần phải minh định. Và trong ngày hôm nay thì con xin mời tất cả quý ông bà và anh chị em chúng ta tìm hiểu về mục đích của Kinh Mân Côi theo Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Và cái mục đích này đã được Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị tóm tắt trong thông điệp Rosarium Virginis Mariae, có 4 cái mục đích cả thảy sau đây. Mục đích thứ nhất, đó là mặc dù Kinh Mân Côi rõ ràng là nó có liên quan đến Đức Trinh Nữ Maria, nhưng thực chất đó lại là một cái lời cầu nguyện hướng về Chúa Kitô. Hướng về Chúa Kitô. Cụ thể chúng ta thấy các cái mầu nhiệm, 20 mầu nhiệm của Kinh Mân Côi, mầu nhiệm 5 sự vui, sự thương, sự sáng, sự mừng. Đó. Thì 4 cái mầu nhiệm chính như vậy, và mỗi mầu nhiệm lớn như vậy thì có 5 mầu nhiệm nhỏ. Tất cả những cái mầu nhiệm đó đều xoay quanh Đức Giêsu Kitô. Và sở dĩ Đức Mẹ hiện diện trong các mầu nhiệm đó là bởi vì cuộc đời của Đức Trinh Nữ Maria gắn bó mật thiết với cả Đức Giêsu Kitô. Vậy nên phải nói chính xác rằng là khi mà người Kitô hữu của chúng ta đọc Kinh Mân Côi thì người Kitô hữu đang ngồi ở trong cái trường học của Đức Trinh Nữ Maria, để người dẫn dắt, để Đức Maria dẫn dắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Đức Giêsu Kitô và cảm nghiệm thấy chiều sâu của tình yêu xuất phát từ chính Đức Giêsu Kitô. Đây là điều mà xin quý ông bà và anh chị em chúng ta hãy nhớ. Mặc dù Kinh Mân Côi rõ ràng về đặc tính nói về Đức Trinh Nữ Maria, nhưng thực chất lại là một lời cầu nguyện hướng chúng ta về với Chúa Kitô. Điều thứ hai, mục đích của Kinh Mân Côi là đưa các linh hồn đến gần với Chúa Giêsu hơn nữa. Chúng ta cầu nguyện, điều đấy điều tốt. Và cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi thì điều đấy là rõ ràng là tốt rồi. Thế nhưng mà khi mà chúng ta cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi, không phải là để chúng ta mong muốn Chúa làm cái chuyện này, chuyện làm chuyện kia cho chúng ta. Đấy là một cái điều mà rất nhiều người trong chúng ta rất dễ mắc phải cái sai lầm đó. Mình cầu nguyện không phải là mình hướng ý của Chúa làm theo ý của mình cho bằng. Mình hướng lòng mình lắng nghe, đón nhận và làm theo thánh ý của Chúa. Và trong cái chuyện này chúng ta thấy Đức Trinh Nữ Maria là một con người như thế. Mẹ cũng đã lắng nghe, mẹ suy đi nghĩ lại trong lòng và cả cuộc đời của mẹ. Mẹ thực hiện theo thánh ý của Chúa. Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa hãy làm cho tôi như lời sứ thần nói. Mẹ làm theo ý Thiên Chúa. Và khi mà mẹ làm theo ý Thiên Chúa như vậy, thì cái tâm hồn của mẹ, sự gắn kết giữa mẹ với con của mẹ lại càng khăng khít hơn nữa. Vậy khi nên chúng ta đọc Kinh Vân Côi là để cho chúng ta đưa linh hồn của chúng ta đến gần với Chúa hơn. Đấy là mục đích thứ hai. Mục đích thứ ba, đó chính là những mầu nhiệm của Kinh Vân Côi như là mẫu mực của tin mừng vậy. Trong các cái ngắm, cụ thể trong các cái ngắm, quý ông bà và anh chị em chúng ta cũng thấy nắm ngắm sự vui, sự sáng, sự thương, sự mừng. Đó. Tất cả những cái mầu nhiệm ở trong các cái ngắm đó là một cái bản tóm lược về cái cuộc đời, về việc nhập thể, về việc tử nạn và phục sinh của Chúa chúng ta. Vậy nên khi mà chúng ta đọc Kinh Mân Côi, chúng ta suy niệm các mầu nhiệm Mân Côi là chúng ta đang ôn lại trong mình cái cuốn tin mừng thu nhỏ. Do đó, những cái mầu nhiệm ở trong Kinh Mân Côi không phải là về Đức Maria, nhưng mà để giúp chúng ta chiêm ngắm, suy đi nghĩ lại các cái mầu nhiệm được diễn tả ở trong tin mừng của Chúa chúng ta. Và cuối cùng, mầu nhiệm khi đọc Kinh Mân Côi thì giúp người ta hiểu sâu hơn và yêu mến Chúa Giê-xu hơn. Từ ba cái điểm trên, nó đưa chúng ta đến một cái mục đích cuối cùng. Theo Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, trong tông huấn về Kinh Mân Côi, là Kinh Mân Côi giúp chúng ta hiểu sâu hơn về và yêu mến Chúa Giê-xu Kitô hơn nữa. Hôm vừa rồi con có gặp một cái chị kia. Chị tâm sự với con như thế này. Thực tế rằng là chị đang chịu rất nhiều áp lực. Chị phải làm những công việc mà chị không muốn. Và khi mà không muốn như vậy, nhưng mà vì cái trách nhiệm của mình, chị phải làm, dù rằng là chị không muốn làm cái công việc đó. Thế thì con mới cả khuyên với chị rằng là khi mà chị đọc Kinh Mân Côi á, chị để ý, chị suy niệm mầu nhiệm thứ tư, mùa vui. Đức Bà dâng Đức Chúa Giê-xu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy. Đức Maria là một người như thế. Mẹ đã vâng lời, mẹ đã xin vâng. Và trong cái tiếng xin vâng của mẹ, nó làm cho cả cuộc đời của mẹ phải đớn đau lắm. Và khi mà chị làm những cái công việc thường ngày, mình làm vì trách nhiệm, vì bổn phận, nó cũng làm cho chị gọi là bị stress, bị đủ thứ, mọi thứ. Mình hãy gắn bó cuộc đời của mình với cái mầu nhiệm Mân Côi như thế. Thì sau một thời gian, thì chị có gọi điện thoại lại cho con, thì chị nói rằng là cảm ơn cha, thú thực rằng là nhờ cái gợi ý của cha, con đã suy niệm và con tìm thấy sự bình an hơn. Vẫn công việc đấy, vẫn có thể có những cái lời chỉ trích, lời gièm pha đấy. Nhưng mà bây giờ chị đón nhận nó với cái thái độ hân hoan. Chị gắn bó cuộc đời của mình nơi Đức Trinh Nữ Maria và chị tìm ra thánh ý của Chúa ở trong cuộc đời mình để chị yêu mến và hiểu rõ lời Chúa hơn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, vừa rồi thì con đã lược qua bốn cái ý tưởng chính yếu ở trong cái tông huấn về Kinh Mân Côi của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Và trong đó Ngài đã chỉ ra bốn cái mục đích của Kinh Mân Côi như quý vị cũng đã nhìn thấy đây. Và chúng con ước mong rằng khi mà chúng ta hiểu rõ về Kinh Mân Côi như vậy thì chúng ta sẽ đọc kinh sốt sáng hơn. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Thân ái và chào tạm biệt quý vị.